Lần thứ hai, Chúa cho phép nhà tôi và tôi có dịp đến thăm Paris. Trước đây mấy năm chúng tôi có đến đây một lần, nhưng mà vội vã quá cho nên chưa có dịp đi đến thăm Hội Thánh. Và lần này tôi xin cảm ơn Chúa và cảm ơn vị quản nhiệm cùng tất cả quý vị cho phép chúng tôi đến đây thăm Hội Thánh và có giờ thì giờ chúng ta cùng nghiên cứu lời Chúa với nhau. Câu kinh văn căn bản mà tôi muốn gửi đến quý vị sáng hôm nay đó là Hebrew chương 10 câu 24. Ai nấy hãy coi sắp nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Coi sóc là một trong những mục vụ mà trước giả Hebrew đã cẩn thận đề cập đến. Dù chỉ một câu thôi, đó là câu 24 chương 10 của sách gửi cho người Hebrew. Trước giả đã đưa ra một mô hình để cho Hội Thánh Chúa phát triển. Cho đến ngày nay, chưa có một học giả nào đồng ý với học giả nào về trước giả của sách mang tên Hebrew. Có người cho rằng Hebrew là do Phaolô trước tác. Tuy nhiên có một số trước giả khác, còn có một số học giả khác thì cho rằng mỗi sách của Phaolô viết đều bắt đầu nhập đề giống nhau. Từ sách Roma đến Corinto nhất, Corinto nhì, Epheso, Philip, Colosse, vân vân và vân vân. Ông đều bắt đầu một hình thức giống nhau là tôi, Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho các em tại đâu đâu đó. Riêng sách Hebrew không bắt đầu bằng cách nhập đề như vậy. Nhưng mà nếu quý vị chịu khó lật lại Hebrew chương 1, quý vị sẽ thấy rằng Hebrew nhập đề, trong phần nhập đề cho những con dân Chúa, Hebrew đã bắt đầu như một bài giảng thì đúng hơn. Do vậy thưa quý vị, ai là trước giả thật của sách? Đấng đó là Đức Chúa Trời thành tín, và Ngài đương gửi những sứ điệp đặc biệt cho con dân Chúa khắp mọi thời đại. Dù trước giả của Hebrew là ai đi nữa, nhưng tác giả thật của nó chính là Đức Chúa Trời. Và sáng nay mời quý vị cùng tôi nghiên cứu, chăm sóc một mô hình cho Hội Thánh phát triển. Cách đây vài năm thì có một sinh viên hỏi tôi rằng: Thầy ơi, ngày trước Chúa Giêsu bắt đầu một vụ trên đất, Ngài có ba công tác chính mà Ngài đã làm suốt 3 năm trời. Đó là giảng đạo, dạy đạo hay là chứng đạo, và là một mục vụ đó là chữa bệnh. Tức là giảng đạo, chứng đạo và chữa bệnh. Còn ngày nay chúng tôi không thể chữa bệnh được, thì chúng tôi phải làm gì cho Hội Thánh phát triển đây? Tôi ôn tồn trả: Nếu thầy không có ơn chữa bệnh, không sao, tôi đề nghị thầy thêm vào đó ơn chăm sóc. Nếu thầy chứng đạo, nếu Hội Thánh chứng đạo, nếu mọi người đồng ý dạy đạo và giảng đạo, thì cả Hội Thánh cùng đồng tâm hiệp lực để chăm sóc nhau, thì đó là một mô hình tốt cho Hội Thánh phát triển. Nói đến chăm sóc, dĩ nhiên mỗi người mỗi hội thánh, mỗi đối tượng khác nhau. Tuy nhiên có lẽ sáng nay tôi mời quý vị đi đến ba vấn đề liên quan đến một vụ chăm sóc. Trước hết, đó là đối với người chưa tin. Thưa quý vị, đối với người chưa tin thì hội thánh Chúa và con dân Chúa không bao giờ quên rằng Chúa chúng ta là đấng yêu thương. Nếu chúng ta tin tưởng như vậy thì chúng ta cũng phải phản ánh tình yêu thương đó cho người chưa tin. Người chưa tin có thể chưa nhìn thấy Chúa của chúng ta, chưa hiểu nổi Đức Chúa Trời ba ngôi là ai. Nhưng những người chưa tin ngoài kia có thể nhìn thấy từng đời sống, từng cách đối xử với nhau từ trong hội thánh ra ngoài. Cho nên đối với người chưa tin, hội thánh Chúa nhớ luôn luôn phải đặt trọng tâm vào tình yêu thương đối với họ. Bây giờ, chăm sóc về cho một con người thường thì có hai phương diện: phương diện tâm linh và phương diện thể xác. Về phương diện tâm linh, tức là về vấn đề thuộc linh của họ, thì một câu kinh văn hết sức là quen thuộc mà có lẽ Chúa Giêsu đã phán, quý vị đã đọc và học nhiều lần. Tôi xin mời quý vị ngừng lại một chút xíu và tôi muốn chia sẻ quý vị một điểm mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Quý vị nhớ rằng trong đêm trước khi Chúa Giêsu bị nộp, Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đồ của Ngài nhiều điều trong đêm tối thứ năm đó, mà một đệ tử thân tín là Giăng đã ghi lại rất cẩn thận ở Giăng chương 14, Giăng chương 15 và Giăng chương 16. Riêng Giăng chương thứ 17, Giăng viết lại hầu như từng lời, từng chữ, từng ý niệm một bài giảng để đời của Chúa Giêsu trước khi Ngài bị phản nộp trong vườn đêm đó. Câu 20-21 của chương này, Giăng ghi lại lời của Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Ngài trong đêm đó. Chúa Giêsu thưa cùng Cha Ngài: ấy chẳng những việc họ mà con cầu xin thôi đâu. Họ là ai? Họ là những môn đồ đương cầu nguyện. Thay vì cầu nguyện, họ đương ngủ đằng kia. Sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ rồi, từ câu 1 cho đến câu 19, đến câu 20, Chúa Giêsu bảo rằng chẳng những vì họ là những người đứng ngủ đằng kia, là các môn đồ đằng kia, không phải vì họ mà con cầu xin thôi đâu. Mệnh đề tiếp theo mới là mệnh đề bắt đầu quan trọng ở hai câu này: nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ. Sẽ nghe nhưng mà chưa nghe. Những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho người chưa tin Ngài, mà qua đó những kẻ tin Ngài sẽ đến và chia sẻ về tình yêu của Ngài cho những người đó. Lắm khi chúng ta thường cầu nguyện cho nhau trong giờ cầu thai, điều đó tốt, không sao cả. Lắm khi chúng ta nhớ đến từng anh em chị em trong tín hữu, chúng ta cầu thai cho nhau, điều đó tốt. Lắm khi chúng ta nhớ đến hội thánh tại quê nhà và nhiều hội thánh khác nơi cầu nguyện thai cho nhau, điều đó không có gì sai trật. Nhưng thưa quý vị, nếu đối tượng của ma quỷ là hội thánh thì đối tượng của hội thánh chính là thế giới hư mất, nghĩa là những người chưa được cứu. Cho nên chúng ta luôn luôn phải để ý rằng ngoài việc cầu thai cho nhau trong gia đình, trong hội thánh và các hội thánh khác, chúng ta cũng cần đến những người cầu nguyện về phần tâm linh cho những người chưa một lần nghe đến danh Ngài, hoặc nghe rồi mà chưa bao giờ mở lòng tiếp nhận Ngài. Ngoài các phương diện thuộc linh như tôi đã trình bày, tức là cầu nguyện cho họ, thì thưa quý vị, đi đến nhu cầu thuộc thể cũng là một phương diện khác mà chúng ta cần để ý đến những người chưa tin. Thông thường thì có gì cần chúng ta san sẻ cho nhau, những người như là cha mẹ trong gia đình trước, anh chị em sau, rồi bạn hữu, rồi đến những người khác trong hội thánh. Nhưng mà thưa quý vị, một thiên tai sẽ đến cả một vùng. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chỉ ban phát những bánh, những miếng bánh lẻ loi đó cho những người tin mà thôi. Quý vị để ý rằng khi Chúa Giêsu ngước lên mắt lên thấy đoàn dân đông đến cùng mình, không phải mọi người trong đoàn dân đông đó là những người đã từng tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Có những người chưa tin Ngài, nhưng mà thưa quý vị, họ đến cùng Ngài thì Ngài không thể nào đứng yên. Ngài phải chuẩn bị. Cái chuẩn bị đầu tiên là Ngài hỏi một đệ tử của Ngài là Philip. Tại sao Ngài hỏi? Để Ngài chuẩn bị dạy cho các môn đồ của Ngài một bài học, rằng chia sẻ vấn đề thuộc thể, nhu cầu miếng cơm manh áo, ngay cả không phải cho các bạn hữu của con là những người tin ta, mà cho một đoàn dân đông đang đói kia. Đó, đó là hình ảnh của thầy chúng ta, đó là cái điều mà thầy chúng ta đã làm. Và thưa quý vị, ngày nay chúng ta không thể loại trừ điều đó. Một điểm nữa mà chúng ta cần để ý, đó là khi chúng ta chăm sóc thuộc linh cho người chưa tin, chúng ta nghĩ đến chia sẻ miếng cơm manh áo khi cần với những người chưa tin, thì thưa quý vị, đừng đến đó chấm dứt. Mời quý vị chúng ta cùng bước đi một bước nữa, đó là chia sẻ niềm tin của chúng ta bằng cách mời gọi họ, giới thiệu họ về cứu Chúa của chúng ta. Một câu chuyện có vẻ như cũ rích của chúng ta, đó là câu chuyện Chúa Giêsu kể được Giăng ghi lại trong chương thứ 4 của sách Phúc Âm mang tên ông. Đó là chuyện một người đàn bà quá khứ không tốt đẹp gì, nhưng mà ngay sau khi gặp Chúa Giêsu, đời bà biến đổi và bà bắt đầu làm một công việc mà dường như trong nhiều thế hệ qua hiếm khi những con dân Chúa ngoan đạo nhất đã dám thực hiện. Ai cũng chê trách bà một quá khứ hết sức là phức tạp, vì đạo đức cũng không ra gì, vì danh giá xã hội cũng chẳng ra chi. Thế nhưng thưa quý vị, quá mặc cảm về quá khứ tội lỗi của chúng ta, hãy hãnh diện có một đấng sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta, và Ngài sử dụng chúng ta trong chương trình cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Mời quý vị kiên nhẫn với tôi trở lại với một vài câu thôi trong Giăng chương thứ 4. Khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa, xin chúng ta đừng đọc qua, nhưng mà chúng ta phải dừng lại để tìm xem những lời dạy dỗ quý báu ở đây, dầu rằng có vài câu kinh thánh hay một số câu kinh thánh chúng ta đã thuộc nằm lòng. Giăng ghi ở câu 28: người đàn bà bằng bỏ cái vò của mình lại mà vào thành. Bỏ cái vò, đây là điều hết sức quan trọng mà dường như mỗi tín nhân chúng ta không hề để ý đến. Cái vò của người đàn bà này không phải đơn giản như mới nghe qua. Cái vò của người đàn bà này đối với chúng ta thấy đó là không cần thiết. Nhưng thưa quý vị, cái vò của người đàn bà này là tất cả những gì nghề nghiệp để nuôi sống bà. Bà dùng vò để ra nước, ra giếng lấy nước mang về, chẳng những cho gia đình mà Việt Nam chúng ta cũng có một từ ngữ là đổi nước. Không ai dám nói bán nước bao giờ, nhưng mà đổi nước. Đối với người đàn bà này, cái vò là sự nghiệp, cái vò là tất cả, cái vò dùng để nuôi sống bà, mà bà phải giữ gìn không cho nó bể, trân quý, yêu quý nó. Tuy nhiên, khi bà khám phá được rằng Đấng Messi cứu Chúa của bà xuất hiện, thì thưa quý vị, bà bỏ cái vò. Quý vị đừng ngạc nhiên sao bà bỏ cái vò sau khi gặp Chúa. Tại sao cái vò quý như vậy, bà có thể mang cái vò chạy về cũng được, tại sao bà bỏ cái vò? Khi một người thật sự gặp Chúa, lòng họ ao ước được chia sẻ tin mừng của Ngài cho người khác, thì cái sự nghiệp, cái công danh, cái chức vị, cái quyền lợi, tất cả những cái gì người đó đương có đều trở thành vô nghĩa. Liệu bao nhiêu người dám bỏ cái vò của mình ngày hôm nay để bước đi một bước làm một vụ chăm sóc kẻ khác, làm chứng nhân cho Chúa? Có ai trong chúng ta ngày hôm nay can đảm bước tới như một người đàn bà nghèo mạt ngày xưa, mà bà đã trở thành một anh hùng của lời chứng và mời gọi? Và thưa quý vị, kết quả quý vị đã biết rồi, không cần bàn đến nhiều nữa. Đó là nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cái lời đàn bà đã làm chứng về Ngài. Bao nhiêu lần quý vị và tôi đi làm chứng và chịu đi làm chứng, bao nhiêu lần quý vị và tôi dám hy sinh thì giờ bận rộn của mình để làm công tác chứng đạo và mục vụ. Dĩ nhiên, cái gì cũng phải có một giá để trả. Và chúng ta dám trả gì để đánh đổi những linh hồn hư mất ngoài kia nếu chúng ta bỏ quên mục vụ chứng đạo và mục vụ chăm sóc? Bây giờ, ngoài việc chăm sóc những người, hay là cầu nguyện, hay là giới thiệu về Chúa cho những người chưa tin, chúng ta đối với tín hữu thì sao? Nếu đối tượng đầu tiên của chúng ta là những người chưa tin như điểm thứ một tôi đã trình bày, thì đối tượng thứ hai của chúng ta là đối với tân tín hữu. Tân tín hữu là những người vừa mới tin Chúa. Tân tín hữu là những người còn non trẻ trong hội thánh Chúa. Tân tín hữu là những người đời sống thuộc linh của họ chưa được trưởng thành. Quý vị và tôi là những người con dân Chúa trong hội thánh đã trưởng thành, phải nghĩ đến phương cách đối với họ và giúp đỡ họ. Đó là một vụ hướng huấn, đó là một vụ chăm sóc. Có hai ý nghĩa ở nơi này tôi muốn mời quý vị theo dõi. Họ, những tân tín hữu đó, đối với Chúa như những chiên con vừa mới được sinh ra trong ràng của Ngài. Cũng dân nữa, không ai xa lạ gì với dân chương 21, đặc biệt là từ câu 15, 16 và 17. Trong ánh sáng phục sinh trên bờ hồ Tiberias, Chúa Giêsu xuất hiện để đối thoại với một người đệ tử thân tín của mình có tên là Phi-e-rơ. Và ba câu 15, 16, 17, Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ ba lần. Và thưa quý vị, Phi-e-rơ đã trả lời với Chúa ba lần. Sau khi Chúa Giêsu nghe Phi-e-rơ xác quyết ba lần, thì Chúa mỗi lần Chúa Giêsu đều có một sứ mạng cho Phi-e-rơ. Nhiều người đã nghiên cứu lời Chúa không vững vàng và xem như ba câu 15, 16, 17 tại sao Chúa hỏi Phi-e-rơ ba lần, và tại sao Phi-e-rơ phải trả lời ba lần, và tại sao Chúa Giêsu ban sứ điệp đến ba lần. Sáng nay tôi xin thưa không có thời giờ để nghiên cứu cả bài lần đây. Tôi muốn mời quý vị đi đến một câu rất là căn bản mà quý vị đã từng nghe qua nhiều lần. Đó là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn gửi gắm đến Phi-rơ gì trong lần đầu tiên? Đó là câu 15. Sứ điệp đó, sau khi Phi-rơ đã xác nhận tình yêu của ông với Chúa rồi, thì sứ điệp đầu tiên, câu 15, cuối câu 15 là hãy chăn những chiên con. Lạ lắm. Câu 15 khác với câu 16, lại khác với sứ điệp của câu 17. Cái sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn gửi gắm đến Phi-rơ là chăm sóc những chiên con. Chăm sóc chiên con khác với chăm sóc chiên lớn, chiên trưởng thành. Chúa Giêsu nặng lòng với những con chiên con của Ngài. Và thưa quý vị, chiên con là những con mới đẻ còn nằm nôi. Những chiên con nó nôn nớt cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Những con đương yếu đuối thì Chúa Giêsu lại càng nặng lòng hơn. Sứ điệp đầu tiên của Ngài muốn gửi gắm cho hội thánh Ngài là hãy chăn những chiên con ta. Thông thường quý vị và tôi muốn chăm sóc những con chiên mập, con chiên béo, những con chiên bóp trong hội thánh, vì nó cung cấp nhiều sữa, nhiều lông, nhiều thịt cho người chăn. Những con chiên mới kia không hy vọng được gì, và bao lâu nữa thì nó mới trưởng thành để hội thánh nhờ vả được. Nhưng thưa quý vị, cái nỗi ưu tư đầu tiên của Chúa Giêsu là chính những chiên con của Ngài mà Ngài cậy nhờ vào những người yêu mến Ngài phải chăm sóc lại nó. Chăm sóc một em bé cần thời gian. Tôi biết ông bà quản nhiệm của chúng ta thì kinh nghiệm điều này. 1 giờ sáng, rồi dậy. 3 giờ sáng, dậy. 5 giờ sáng, cứ tiếp tục như thế. Phải yêu nó mới chăm sóc nó kỹ như vậy được. Đó là sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến chăm sóc những chiên con của Chúa. Bây giờ, sau khi chăm sóc những con chiên của Chúa rồi, phải đi với con. Phải đi với con. Tôi thường chia sẻ với quý vị ngày hôm qua và ngày nay, chúng ta phải đi với người mà chúng ta hướng huấn, đi với họ. Bây giờ, quý vị sẽ lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta sử dụng Ma-thi-ơ chương 21 câu 1 đến câu 3, một câu chuyện hết sức là quen thuộc mà tôi chỉ cần kể vài nét quý vị nhớ rồi. Trước khi Chúa Giêsu chịu bắt bớ tại vườn Gethsemane, Ngài muốn có một bữa tiệc cùng các môn đồ Ngài. Và Ngài bắt đầu đi vào thành Jerusalem để làm công việc đó. Thì Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Ngài rằng hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con. Quý vị phải để ý nè. Thấy một con lừa cái cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Quý vị nghĩ rằng mở dắt mấy con? Dắt mấy con? Hai con. Hai con. Lạ lắm quý vị. Một mình Chúa cởi mấy con? Chúa cởi một con. Tôi chưa bao giờ thấy ai cởi lừa hay lại cởi ngựa mà cả cởi hai con một lần hết. Thế mà Chúa chỉ cần một con là biểu dắt đến hai con. Đây, nếu có ai hỏi chi với ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng mấy con? Hai con. Có khi nào quý vị đặt câu hỏi tại sao Chúa cởi một con mà Chúa cần đến hai con không? Đừng có nói với tôi là Chúa chuẩn bị con kia gãy chân, có con khác Chúa tiếp tục. Thưa không? Đây là bài học rất sâu nhiệm trong đời sống của những người theo Chúa. Và đây, tôi xin mời quý vị tiếp. Matthew thì ghi vỏn vẹn như thế, mà Mark thì ghi rõ hơn. Mời quý vị xem. Hai người môn đồ của Chúa dắt lừa con về cho Chúa và lấy áo mình trải nơi nó, rồi Ngài cởi lên. Như vậy Ngài chỉ cởi con lừa con, mà Ngài không cởi con lừa mẹ. Thế mà Ngài biểu dắt hai con lừa. Bài học gì chúng ta học ở đây? Thưa quý vị, một con lừa con đương lẳng quẳng bên mẹ nó. Quý vị không thể nào dắt con lừa con đi một mình mà không có mẹ nó. Nó chắc sẽ không đi. Nó chắc sẽ trì kéo lại. Nó chắc phải tìm cách thoát thân, vì cớ mẹ nó là tất cả của nó. Bây giờ Chúa dạy cho chúng ta một bài học. Muốn sử dụng lừa con, dắt lừa mẹ đi. Không cần phải dắt lừa con. Quý vị chỉ cần dắt con lừa mẹ là con lại lừa con tự động chạy theo. Rồi thưa quý vị, quý vị tưởng tượng nè. Khi Chúa Giêsu ngồi lên con lừa con, môn đồ dắt con lừa mẹ sóng sánh đi bên cạnh nó. Con lừa con yên tâm hầu việc Chúa, không có một cái trối trăng, không có một cái trăn trở, không có một cái cằn cửa. Vì nó tin chắc rằng mẹ nó đương song hành để dâng sự vinh quang cho đấng cởi trên lưng nó. Thưa các bà mẹ, thưa các ông cha, con cái của chúng ta sẽ không dám dấn thân vào chức vụ nếu không có quý vị đi cùng chúng nó và yểm trợ chúng nó khi nó bước vào chức vụ. Những lời cầu nguyện khóc lóc của quý vị hàng đêm để dâng đời sống của con mình cho Ngài sẽ thấy phép lạ Chúa kêu gọi con mình xảy ra mà chuyển hướng cuộc đời của chúng nó. Con ơi, con hầu vị Chúa, con đừng ngại, con cần sợ, con đừng thấy giông bão mà lùi bước. Có mẹ cùng đi bên cạnh với con. Mẹ là niềm an ủi. Cha khuyến khích con. Mẹ cầu nguyện cho con. Tôi tin tưởng rằng Chúa yêu thương sẽ sử dụng con và thay đổi hẳn cuộc đời của chúng nó. Đi với con. Đó là mô hình của sự chăm sóc và hội thánh phát triển. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh. Tôi biết là thì quý vị của chúng ta gần hết rồi. Đối với con dân Chúa thì sao? Điểm 1, đối với những người chưa tin. Điểm thứ 2, đối với những người mới tin, còn non trẻ trong Chúa. Và bây giờ đối với con dân Chúa là những người bạn của chúng ta tin Chúa trưởng thành. Nhưng mà nên nhớ rằng nếu thời tiết này có sớm nắng chiều mưa thì cuộc đời của người theo Chúa vẫn gập ghềnh, vẫn khi lên khi xuống, không mãi mãi như mặt nước hồ thu. Đó là lý do chúng ta cần có nhau. Đó là chúng ta cần phải sánh vai nhau, những anh chị em trong hội thánh, để an ủi tham viếng khi họ gặp ngã lòng. Đó là một vụ hướng huấn, đó là một vụ chăm sóc, đó là cái gì cần thiết mà từ lâu hội thánh của Chúa vẫn chưa thấy. Điều đó là điều vượt trội để làm cho hội thánh 10 người là một, 100 người là một, 1000 người là một, nối kết nhau trong vòng tay khuyến khích để cùng tiến tới. Satan không bao giờ để yên cho chúng ta nếu chúng ta cứ bước tới từng người một, từng người một, từng người một. Và chúng ta thất bại khi chúng ta vào trận tuyến, chúng ta chỉ đi từng người một, từng người một, từng người một. Nhưng mà nếu hội thánh của Chúa 10 người như một, 100 người như một, 1000 người như một đồng loạt bước tới, Satan sẽ thối chạy ngay. Và hội thánh Chúa sẽ cập bến bờ thiên đàng vinh hiển một cách dễ dàng. Trở lại với phúc âm văn, tôi nghĩ rằng phúc âm văn là một phúc âm chứa đựng một kho tàng vô cùng quý giá, mà nếu quý vị chịu khám phá ra có nhiều sứ điệp đặc thù mà tôi tưởng rằng nó là quý giá vô cùng khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa. Đây, một người theo Chúa lâu năm, một người yêu mến Chúa trưởng thành, một người nổi tiếng, người đã có tên là Mary, Martha và Lazarus, quý vị biết rồi. Những người đó là người Chúa Giêsu thương yêu nhất. Chúa Giêsu đi đâu để trở về Jerusalem là ghé lại nhà Mary, Martha ngang qua làng đó. Mà thưa quý vị, một người có đức tin lâu ngày vẫn chồn chân thối chí như thường. Người đó là tên là Martha. Mời quý vị xem. Này cũng hay lắm. Cái câu chuyện này quý vị đã học thuộc từ lâu rồi, đã từng giảng lâu rồi, đã từng dạy lâu rồi. Nhưng mà mời quý vị kiên nhẫn trở lại đây chút xíu. Ngay sau khi anh chết, Martha nghe Chúa tới. Trước đó bà cho mời Chúa Giêsu khi anh còn đương trọng bệnh. Thế mà Chúa bận rộn cái gì mà giờ này Chúa vẫn chưa tới, cho đến nỗi anh bà chết, giờ này nghe ở đầu đường kia, Chúa Giêsu, đầu làng kia Chúa Giêsu bước tới. Martha đi ra đón Chúa. Nhưng mà đón Chúa với tinh thần không vui, đón Chúa với tâm lòng trách cứ, đón Chúa với cả một cảm xúc trùng xuống của một người có tan gia. Mời quý vị nghe bà Martha trình bày với Chúa này. Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Dường như là bà có đức tin dữ lắm đó. Bà tin rằng nếu Chúa có ở đây không tôi chết. Mà thật sự cái câu đó không phải là bày tỏ đức tin, mà câu đó là câu trách cứ. Cái câu đó là câu dài vò tâm can của Chúa. Cái câu đó là câu diễn tả một nỗi niềm. Sao Chúa chậm thế? Bà không cần nói nhiều, bà nói một câu mà có câu đau lắm. Quý vị nói biết rằng các bà nói nhiều câu độc lắm, suy nghĩ kỹ thì mới thấy hay. Bà không trách Chúa, bà không nói nặng Chúa, bà nói một câu mà rất là đau. Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết. Nỗi niềm của một người có tan gia bối rối là một nỗi niềm khổ đau, ai cũng đồng ý thế. Nhưng mà trong câu của Mary hàm chứa một bầu trời khổ đau, trách cứ và bất mãn với một cứu Chúa mà mình tưởng rằng Ngài thương mình. Nhưng mà bây giờ mới chứng tỏ, trong cơn hoảng hốt này mới chứng tỏ Ngài không thương mình tí nào. Rồi, đến câu 32. Hồi nãy là Martha, bây giờ ông Lazarus chết rồi, không nói được. Chứ nếu ông lồm cơm, ông ngồi dậy thì ông trước khi chết, ông cũng nói được câu Chúa chết rẻ quá, tôi chết rồi. Mà ông nói không được nữa. Hai người em thay phiên nhau nói. Bà Martha nói vậy rồi, bây giờ đến bà Mary nói sao đây? Nhưng Mary lúc đã tới nơi thấy Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống dưới chân. Mới thấy thì nghe lịch sự lắm, đàng hoàng lắm, tôn sùng Chúa, sắp mình Chúa dưới chân. Nhưng mà cái việc sắp mình Chúa chung nó chưa quan trọng, mà cái câu nói tiếp theo mới là quan trọng. Câu nói tới mới là quan trọng. Mời quý vị coi. Lại một điệp khúc cũ được hát lại. Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Họ ngã lòng, họ thối chí, họ buồn tủi, họ bất mãn. Nhưng mà quý vị để ý này, Chúa Giêsu lúc đó Ngài đã đến và Ngài khuyến khích, Ngài thúc giục, Ngài an ủi, Ngài vỗ về. Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Rồi đến câu 40, Chúa Giêsu đã nói rằng: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, động từ tin nữa. Có nhiều người Mary mà thấy Chúa Giêsu và tin. Ba câu Chúa Giêsu sử dụng động từ tin ba lần. Quý vị để ý nè, không có sách nào trong Phúc Âm, kể cả Tăng Ước, kể cả Cựu Ước, sử dụng động từ tin nhiều hơn sách Giăng. 98 lần suốt sách Giăng ông sử dụng động từ tin. Ba câu này là ba câu chính Chúa Giêsu nói: tin. Đây là lúc mà Chúa Giêsu khuyến khích, thúc giục, an ủi những người thân yêu của Ngài đương gặp cảnh giông bão trong cuộc đời bằng cách tin. Khi họ thối lui thì sao? chúng ta vẫn tiếp tục chăm sóc họ. Dù những tín hữu lâu năm lúc họ bột chồn chân thối chí, họ tách rời khỏi hội Thánh Chúa, họ ủ rũ một mình trong thế giới quạnh hiu của họ, chúng ta vẫn phải tiếp tục chăm sóc. Quý vị để ý một người có tên là Mark. Ai cũng biết rồi, Công vụ chương 13. Tôi chỉ kể cho quý vị nghe một cách nhanh, thật là nhanh. Đó là dân Mark đã theo đoàn truyền giáo của Phaolô đầu tiên để mở một cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên. Nhưng mà chàng thanh niên trẻ tuổi có tên Mark này khi đến miền đồng khô cỏ cháy nước độc của Lider Bẹt Trơ Iconi, ông nản chí quá. Mark sinh trưởng và lớn lên tại Jerusalem. Ông tưởng đi theo mấy ông thầy của mình sung sướng lắm, đi đến cái nơi truyền giáo gì khổ cực, ông bỏ ông thôi lui. Và điều đó đã làm cho Phaolô không vui. Nhưng mà nhờ có Barnabas, một người yên ủi, khuyến khích, thúc giục, Phaolô đã từ chối Mark trong hành truyền rằng truyền giáo thứ hai, thì Barnabas là người khuyến khích ông. Để rồi mấy năm sau đó, quý vị sẽ thấy được trong một lá thư trữ tình gửi cho người con yêu quý của mình là Timôthê, Phaolô đã gói ghém tình yêu của ông dành đặc biệt cho một người mà trước đây ông đã từ chối cho hành truyền giáo thứ hai và thứ ba, người đó có tên là Mark. Mời quý vị xem trong thư tín mục lục mục vụ. Đó là Timôthê, nhưng mà trước khi nói đến Timôthê thì nói Colossae trước. Ông viết rằng, ông viết, ông gửi cho hội thánh Colossae rằng Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thánh em. Đây đây, ông thấy Mark không? Liên quan đến Barnabas không? Ông nhắc nhở đến một cái người mà trước đây ông đã tưởng rằng không được, thì ông nhắc tới Mark. Nhưng mà cái câu này chưa quan trọng bằng câu tiếp theo trong thư tín một vụ Timôthê thứ hai, chương thứ 4. Tôi xin thưa với quý vị rằng Timôthê thứ hai là lá thư cuối đời của Phaolô gửi cho mọi người, mọi hội thánh. Mà lá thư này dồn nén tình cảm tâm tư của ông gửi cho một người con yêu của ông có tên là Timôthê. Trong lá thư cuối đời đó, ông không bao giờ quên một người con tinh thần, một người học trò cũ có tên là Mark. Ông nói, ông gửi gắm, ông nói với Timôthê như thế này: chỉ có một mình Luca ở với ta. Lúc đó ông đang bị tù và chuẩn bị mang bản án như một tên tử tội. Ông viết trước khi chết: trong chờ đợi, lúc chờ đợi ra pháp trường, hãy đem Mark đến với con, vì người thật có ích cho ta về hầu việc lắm. Sau bao nhiêu năm kể từ hành trình truyền giáo thứ nhất cho đến giờ phút này, Mark đã trưởng thành. Mark một thanh niên trẻ tuổi bằng một ngày xưa không còn nữa, giờ đây Mark trở thành một người trưởng thành trong Chúa và trở thành một người phục vụ đắc lực mà Phaolô cần hơn bất cứ lúc nào hết. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có lúc yếu lòng, ruột chí. Chúng ta cần vin vào Chúa, nhưng chúng ta cũng cần nắm lấy tay yên ủi và khích lệ. Ai là người sẵn sàng đảm nhận chức vụ này mà Chúa giao trong hội thánh chúng ta? Ai là người có khả năng dồn hết tâm tư, tình cảm, thì giờ của mình đầu tư vào người khác để yên ủi họ, nâng đỡ họ, nếu họ là người chưa tin cầu nguyện cho họ, và nếu người đã tin rồi thì tiếp tục? Đó là một vụ hướng huấn, đó là một vụ chăm sóc, đó là tất cả những gì Chúa cần trong hội thánh của Chúa trong thế kỷ chúng ta. Mời quý vị cùng nhau đứng lên cầu nguyện.